Ngày khác, vị sư thứ hai: pháp hành của sư thế nào rồi?
Khuya đêm qua, tôi có quá nhiều định và cảm thấy rất dễ bị hoảng sợ.
Quá nhiều định và dễ bị hoảng sợ là chuyện bình thường, và sau đó sư sẽ còn sợ hãi nữa, nhưng không phải như sợ ma, chỉ là sợ hãi vậy thôi. Vào lúc đó sư không có sự tỉnh thức mà chỉ có niệm. Nếu tâm có chánh niệm tỉnh giác hay sự tỉnh thức trong danh sắc, sư sẽ không cảm thấy hoảng sợ. Nếu như sư lơ đãng, không có tác ý đúng, sư sẽ cảm thấy hoảng sợ khi nghe một tiếng gì đó. Còn nếu sư có sự tỉnh thức, thì khi cái nghe khởi, danh nghe theo liền trong tâm sư. Và điều đó có nghĩa là sư nắm bắt được sát na hiện tại, và nó cũng cho thấy sư là người có kinh nghiệm trong pháp hành, có chánh niệm tỉnh giác.
Khi nghe thiền sư hướng dẫn thì thấy rất dễ, nhưng khi thực hành thì thiên nan vạn giải.
Chánh niệm tỉnh giác nghĩa là sư phải có sự tỉnh thức trong sát na hiện tại, nhưng điều này rất khó giải thích. Thiền sinh phải cố gắng và thực hành. Nếu khi phóng tâm mà sư biết câu chuyện phóng tâm là sư đã không có sự tỉnh thức. Nếu sư có sự tỉnh thức, sư sẽ không biết. Tỉnh thức có nghĩa là ở trong sát na hiện tại với danh sắc vậy.
Tôi biết quay nghi ngồi. Hiện tại tôi đang quán sát ngồi.
Mặc dù sư tỉnh thức với chánh niệm, tỉnh giác, nhưng không được rõ ràng lắm. Nếu sư chỉ biết bằng văn tuệ, sư sẽ không biết những đặc tánh của chánh niệm tỉnh giác. Hành giả sư cư khi đến đây thực hành, phần lớn đều biết câu chuyện tức rơi vào phóng tâm, bởi vì kinh nghiệm của họ không có đủ để quán tứ oai nghi. Vì thế họ không biết phải quán cái gì trong lúc thực hành, tức là khi danh hay sắc phát sanh ở các căn khác, họ không biết phải quán loại nào. Do đó có lúc họ hành đúng, có lúc họ hành sai. Khi họ có định, sự tỉnh thức không có, và họ không biết điều đó. Vì thế hành giả phải có Sikkhati, tức quán sát pháp hành, để ghi nhận kịp thời sự việc này. Nếu một người thiếu sự ghi nhận pháp hành của mình, người ấy thiếu kiến thức về pháp hành. Lý thuyết và thực hành khác nhau. Lý thuyết chỉ có trong sách vở. Lý thuyết nói cho ta biết về những đặc tánh của danh và sắc, nhưng sự thực hành hay thực tánh của danh và sắc thì sư chưa từng thấy trước đây. Khi sư không hiểu thực tánh của danh sắc thì hành đúng là điều rất khó. Ngày hôm khác, một vị sư đang dạy thiền minh sát. Sau một tuần lễ thực hành, pháp hành của sư thế nào rồi?
Lần này thì khác hơn lần vừa rồi. Lần rồi tôi không cảm thấy mệt, nhưng lần này tôi thấy mệt. Tôi không cảm thấy phấn chấn như lần trước, và không biết lý do tại sao.
Điều này là do những lần trước sư thực hành định là trợ duyên cho phiền não phát sanh, và điều ấy làm cho sư cảm thấy phấn chấn cùng với hỷ. Nhưng lần này định của sư đã giảm, tâm khô khan, và sư không cảm thấy phấn chấn nữa. Hành minh sát, nếu phiền não giảm, sẽ làm cho tâm cảm thấy kém hưng phấn. Điều này khiến cho sư mất đi sự ham muốn, không muốn thấy bất cứ một thứ gì nữa. Còn về vấn đề mệt mỏi là do quá tinh tấn gây ra. Và tinh tấn ấy đi kèm với tham ái. Tham ái muốn thấy pháp. Vấn đề quan trọng là phải biết cái gì sẽ đem lại cho sư một kết quả mỹ mãn. Một, sư phải biết sư nên quán cái gì, danh hay sắc, và làm thế nào để quán chúng. Hai, sư phải nhận ra oai nghi nào sư quán nhiều hơn, tại sao. Ba, khi sư thay đổi oai nghi, sư phải biết là mình có tác ý chân chánh hay không, và tác ý chân chánh ý có phải là tác ý chân chánh hay không. Điều này rất quan trọng, bởi vì nó sẽ tiêu diệt những pháp che khuất sự thật của khổ, tức thực tánh khổ. Khi thay đổi oai nghi, sư phải có tác ý chân chánh đúng, tức là khi oai nghi cũ khổ, điều này ngăn tâm sân khởi lên đối với oai nghi cũ và tham đối với oai nghi mới. Như vậy tác ý chân chánh sẽ tiêu diệt tham và sân, hay thích và ghét. 4. Khi sư đang phóng tâm, sư có quán câu chuyện phóng tâm ý không, hay phóng tâm chỉ là danh? Điều này rất quan trọng. Ai là chủ nhân của danh phóng tâm đó?
Không ai cả.
Phải rồi, danh phóng là thực tánh, không đàn ông, không đàn bà, không tự ngã.
Từ khi tôi đến đây thực hành cho đến lúc này, tôi vẫn chưa thấy danh hay sắc gì cả.
Sư không thấy danh sắc và sư cảm thấy mệt mỏi, bởi lẽ sư có tham muốn thấy. Tham muốn đó là ái. Chính nó làm cho sư muốn thấy sự sanh diệt của danh sắc. Và vì thế mà pháp hành của sư không tiến bộ, và sư lại tinh tấn quá nhiều. Tinh tấn và tham ái làm cho sư mệt. Sư thực hành chưa đầy một tháng và sư lại muốn thấy điều này điều kia. Khi sư không thể thỏa mãn, sư cảm thấy thất vọng. Như vậy là sai. Bởi vì khi sư có tham muốn thì lúc đó không còn là trung đạo, và trí tuệ không thể khởi lên được. Hơn nữa, làm thế nào sư biết được danh sắc vẫn chưa khởi lên chứ? Đây là danh và sắc. Ngay lúc này sư đang quán danh sắc, nhưng đó là tuệ thẩm nghiệm. Thiền minh sát, nếu sư muốn cảm giác thoải mái, đó không phải là thiền minh sát. Trong pháp hành đúng, không có sự thoải mái. Nếu sư thấy khổ nhiều, thì tâm sư sẽ trở nên khô khan hơn, tức có trí tuệ hơn và phiền não giảm bớt. Tôi có thể hỏi sư, sư có quán danh sắc liên tục hay không?
Có, nhưng tôi không thể quán đúng trong sát na hiện tại.
Danh sắc mà sư đang quán đó, sư quán bằng tư duy hay bằng sự tỉnh thức?
Bằng tư duy hơn là bằng tỉnh thức.
Có phải sư vẫn nghĩ ngồi và đi là để thấy sắc hơn là để chữa khổ không? Khi sư đi, sư có tác ý chân chánh lý do tại sao sư đi không?
Có, nhưng tôi thường hay quên.
Đúng rồi, quên là đúng. Khi sư có nhiều kinh nghiệm hơn trong pháp hành, cái quên này sẽ giảm. Vấn đề quan trọng là đừng mong muốn thấy danh sắc hay thấy sự sanh diệt của danh sắc. Sư phải dừng lại những cảm giác như thế. Thậm chí sư cũng đừng có cảm giác là mình đang hành thiền minh sát, bởi vì cảm giác đó là ước muốn thấy thực tánh, và đó là phiền não. Sư phải có cảm giác rằng sư phải ngồi hay nằm là để chữa khổ. Chính cảm giác đó sẽ làm duyên cho trí tuệ. Ngày khác, một vị sư khác. Pháp hành của sư như thế nào?
Khá tốt. Tôi đang hành như lời khuyên của thiền sư. Tôi cảm thấy bình thường và thoải mái.
Sư nói thoải mái. Ai thoải mái?
Khi tôi thay đổi hoài nghi, tôi cảm thấy thoải mái và cái đau biến mất.
Thân thoải mái hay tâm thoải mái?
Thân thoải mái và cả tâm nữa.
Khi sư nói thoải mái, sư cảm thấy thoải mái ở chỗ nào? Sư muốn thay đổi oai nghi hay sư phải thay đổi oai nghi?
Tôi phải thay đổi.
Phải thay đổi nghĩa là sư bị buộc phải thay đổi. Làm thế nào sư có thể nói là sư thoải mái được?
Một tí thoải mái sau khi thay đổi oai nghi thôi.
Một tí thoải mái à? Ngay cả một tí thoải mái cũng là phiền não, đó là tham ái. Sư phải thực hành cho đến khi sư nhận ra không có gì là thoải mái cả. Lúc ấy lạc tưởng, nghĩ rằng thân là lạc mới có thể giảm. Sư đang hành để thấy khổ hay lạc? Nếu hành để thấy lạc là sai. Đức Phật nói chỉ có khổ trên thế gian này.
Có lần khi đang quán, tôi thấy toàn là khổ trong danh và sắc, và tôi cảm thấy sợ chết.
Sư đã thấy thân là khổ, tại sao sư vẫn sợ chết? Sư sợ chết là vì sư vẫn thấy thân là khả ái. Tham ái trong sư còn quá mạnh, bởi thế sư mới sợ mất năm uẩn. Lần tới khi thực hành, sư có nghĩ mình sẽ thấy khổ nữa hay không?
Tôi không biết nữa.
Sư phải ghi nhận danh nào và sắc nào sư đang quán, và sư đang ở trong oai nghi nào vào lúc sư thấy khổ. Cách sư thấy được khổ như vậy là pháp hành đúng. Đó chính là nhân làm phát sanh tuệ minh sát. Khi thay đổi oai nghi, sư phải biết lý do tại sao sư thay đổi, và biết rằng khổ buộc sư phải thay đổi oai nghi. Đừng cảm giác rằng sư muốn thay đổi, mà phải nhận ra rằng khổ buộc sư phải thay đổi. Nếu như sư dự định để trở thành một bậc thầy dạy thiền, sư phải biết nhân và quả. Chẳng hạn khi sư đang quán, sư phải luôn luôn có sự tỉnh thức đối với danh và sắc. Tại sao? Bởi vì các pháp chỉ là danh sắc, không có gì khác ngoài chúng. Điều này sẽ thay đổi tà kiến nghĩ rằng có một tự ngã. Lúc ấy, tuệ phân biệt danh sắc sẽ theo sau. Đây là tuệ thứ nhất trong 16 tuệ minh sát khởi lên. Tuệ này được gọi là kiến tịnh. Sư cần phải hiểu rõ sự khác nhau giữa việc biết danh sắc bằng lý thuyết và biết bằng thực hành. Cũng như sư phải biết danh nào và sắc nào sư đang quán, chẳng hạn như sắc ngồi, danh nghe, vân vân. Bởi vì nếu sư chỉ quán danh sắc suông thì không thể nào diệt được nguyên khối tưởng che án vô ngã tính. Ngoài việc biết danh nào sắc nào ra, sư còn phải biết chúng trong sát na hiện tại nữa. Sư phải ghi nhận lý do tại sao mỗi khi cần làm một điều gì và làm gì mục đích gì. Tâm được xem là rất thú vị, điều đó hợp với người còn muốn phiền não, nhưng nó không ích gì đối với người đang mong muốn giải thoát khỏi phiền não. Sư nghiên cứu lý thuyết song chỉ biết những tên gọi suông như sắc nào, danh nào hoặc phiền não loại gì, vân vân. Đến khi thực hành, sư đã thấy nó nhưng vẫn không biết. Đức Phật dạy thực tánh pháp lúc nào cũng hiện hữu, nhưng nó thật khó thấy. Ngày khác, vị sư đầu tiên. Pháp hành của sư tiến triển ra sao rồi?
Pháp hành của tôi đã khá hơn. Tâm hoàn toàn sáng suốt, phóng tâm, mộng tưởng hảo quyền, rất ít. Tôi có thể trở lại với sát na hiện tại được liền, và cũng rất ít định.
Sư nói là tâm hoàn toàn sáng suốt, ý nghĩa điều sư muốn nói là gì?
Tôi không còn cảm thấy mệt như trước đây nữa.
Sư hiểu danh sắc bằng pháp học và bằng thực hành. Sư có biết sự khác nhau giữa hai thứ không? Và sư biết nó vào lúc nào? Biết bằng pháp học là biết do nghiên cứu học hỏi trước, nghĩa là biết danh nào, sắc nào. Nhưng biết bằng thực hành thì sư phải nhận ra tà kiến làm cho sư nghĩ chúng là tự ngã. Khi nào thì tà kiến này khởi lên? Nó khởi lên khi sư bỏ qua danh sắc trong sát na hiện tại. Khi sư có sự tỉnh thức với chánh niệm tỉnh giác, đó là có sát na hiện tại, tà kiến nghĩ rằng danh sắc là tự ngã, không thể nảy sanh. Nhưng nó vẫn chưa biến mất, bởi vì sư chỉ quán được danh sắc khi sư ở trong sát na hiện tại, chứ sư chưa biết danh sắc một cách rõ ràng. Phiền não chỉ được ngăn ngừa vào lúc sư đang trong sát na hiện tại thôi. Sư có biết là sẽ được lợi ích gì khi hiểu danh sắc bằng lý thuyết pháp học không? Lợi ích đó là sư có thể quán danh sắc trong sát na hiện tại đúng cách. Sư biết tại sao sư phải thay đổi oai nghi không?
Bởi vì khổ buộc phải thay đổi.
Sư cũng phải biết sắc nào đang khổ nữa. Chẳng hạn sắc ngồi khổ, sắc đứng khổ, vân vân. Nếu như sư không ở trong sát na hiện tại, sư sẽ có phóng tâm về tương lai hay quá khứ, nghĩa là nghĩ đến những chuyện đã qua hay sắp tới. Khổ ai cũng nhận ra, nhưng họ không biết cái gì khổ. Sư biết vì sao không? Bởi vì họ không quán danh sắc vào lúc đó, tức trong sát na hiện tại. Sư nói rằng tâm sư hoàn toàn sáng suốt, thế còn khổ thì sao? Sư có khổ không? Không đau nhức khi ngồi sao? Hoặc khi đi, sư không mệt sao? Khi nằm sư không thấy đau sao? Sắc nào sư nghĩ là khổ? Sư nói rằng pháp hành của sư đã khá hơn, rằng sư có ít phóng tâm và tâm rất sáng suốt. Như vậy có nghĩa rằng sư đã có lạc.
Khi phóng tâm khởi lên, tôi biết đó là danh phóng tâm, và phóng tâm biến mất. Vì thế tâm trong sáng, và tôi trở về với việc quán tứ oai nghi.
Tuy nhiên, nếu sư đang quán thọ khổ và thọ y tan biến đồng thời với sự cảm thấy lạc thì đó là sai. Sư phải thấy khổ. Nhiệm vụ của tứ đế là quán khổ. Sư càng thấy khổ thì tham ái càng bị tẩy trừ. Đừng quán suông, sư phải có tác ý đúng. Lúc nào sư cũng phải có danh sắc trong sát na hiện tại. Sư cảm thấy khổ cho đến khi nào không còn lạc nữa mới thôi. Sư càng thấy khổ nhiều bao nhiêu thì lạc sẽ giảm đi bấy nhiêu. Khổ sẽ thiêu đốt lạc. Cuối cùng khi ái bị dập tắt, sư sẽ đạt đến đoạn diệt. Khi sư đến đoạn diệt rồi thì bát thánh đạo được hoàn tất. Khi thọ dụng thuốc men trị bệnh, sư có tác ý chân chánh hay không? Tức là sư có tác ý đúng tại sao sư phải uống thuốc không? Sư phải biết mình uống thuốc là để chữa khổ. Nếu như sư không có tác ý chân chánh, pháp hành của sư sẽ đi ra khỏi con đường minh sát. Hoặc khi sư thay đổi oai nghi, mỗi lần như vậy sư phải biết là để chữa khổ, cho đến khi nào sư cảm thấy nó thật sự là khổ. Nhờ trí tuệ thấy khổ như vậy, sư sẽ đuổi được tham ái và tà kiến. Vì thế tác ý chân chánh rất là quan trọng đối với pháp hành thiền minh sát. Chỉ lúc đó sư mới không thấy chút lạc nào trong bất kỳ sắc nào. Bởi vì khi sư thay đổi oai nghi, đó là để chữa khổ vậy. Ngày khác, vị sư thứ nhì. Việc thực hành của sư thế nào rồi?
Chánh niệm tỉnh giác khá hơn.
Sư nói chánh niệm tỉnh giác của sư khá hơn. Cái gì là chánh niệm tỉnh giác? Và sư đang quán danh gì hay sắc gì?
Có lúc tôi nhận ra rằng vì có sắc nên mới có sắc đi, sắc đứng, sắc nằm, sắc ngồi, vân vân. Và tôi thấy rằng sắc mà tôi đang quán chẳng khác nào một con búp bê vậy. Rồi tôi đâm ra sợ hãi và không có gì thú vị cả.
Sợ sắc đó không có thực thể là vô ngã. Điều đó có nghĩa là sư đang hành tốt hơn. Ái là cái rất quan trọng phải ngăn ngừa. Tham ái có thể có mặt trong mọi đối tượng. Nó rất là vi tế, nhanh nhẹn và khôn ngoan. Nếu sư không biết điều gì về nó sẽ lẻn vào lúc nào không biết. Vấn đề quan trọng là đừng bao giờ muốn thấy cái này hay cái nọ. Bổn phận của sư chỉ có việc quán sát. Nếu danh sắc vẫn chưa khởi lên, song chúng ta muốn nó phải khởi, hoặc nếu sư cố gắng làm cho nó khởi lên, chẳng hạn khi sư ngồi, sư đưa tay lên chậm chậm để mong thấy sắc sanh và diệt, điều này được làm với tham ái. Khi sư đang quán, hãy thận trọng, đừng mong đợi một cái gì đó xảy ra, vì như vậy là mong muốn. Khổ phải nảy sanh trước, và sư phải quán cái khổ ấy, đó là sát na hiện tại. Tất cả mọi người đều không muốn khổ, nhưng cái khổ vẫn cứ khởi lên. Sư không thể kiểm soát nó. Tham ái bao giờ cũng muốn thọ khổ chấm dứt. Nếu sư không có tác ý đúng, trí tuệ không thể phát sanh. Nếu sư quán với ước muốn cho thọ khổ biến mất như trước đây sư làm, sư sẽ rơi khỏi sát na hiện tại. Muốn được ở trong sát na hiện tại, sư phải có tác ý đúng. Khi sư cảm thấy rằng sư phải thay đổi oai nghi vì khổ bức bách, sư thay đổi và tham ái không thể xen vào được. Ngày khác, vị sư đầu tiên. Sư cảm nhận như thế nào về pháp hành của sư?
Việc thực hành trước đây chỉ là lý thuyết.
Làm sao sư biết được đó là lý thuyết hay không phải lý thuyết?
Giờ đây tôi biết bằng trí tuệ minh sát là tuệ minh sát. Tuy thế, vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng.
Sư nhận ra văn tuệ, thẩm nghiệm tuệ và tu tuệ hay minh sát tuệ bằng cách nào?
Đêm qua khi nằm xuống, tôi thấy xác nằm chứ không phải tôi nằm. Chỉ một chút thôi, nhưng không rõ lắm. Rồi nó biến mất. Do đó, tôi biết việc thực hành của tôi trước đây chỉ là lý thuyết.
Minh sát tuệ nhận ra thực tánh rằng sắc nằm đang hiển bày, nhưng chúng ta không phải lúc nào cũng thấy. Có thể chợt thấy và nó liền biến mất. Mặc dù chúng ta thấy nó chỉ một thoáng như vậy, song chúng ta biết nó hoàn toàn khác. Rồi tuệ thực hành lại tiếp tục, và sát na hiện tại vụt mất. nhưng điều đó không sao, chỉ tại minh sát tuệ không nảy sanh thôi. Ngay lúc này sư có cảm giác là sư đang thực hành hay không? Nếu sư cảm thấy mình đang hành, cảm giác ý là sai, cảm giác đó đã che án trí tuệ. Sư phải ngồi trước đã, và sau đó sư mới quán sát ngồi, rồi khổ sanh lên, và sư phải thay đổi oai nghi để chữa khổ. Không phải ngồi để thấy sắc, mà là để thấy khổ.
Làm thế nào chúng ta có thể ngăn được ý nghĩ rằng chúng ta đang hành thiền?
Sư phải có tác ý đúng. Sư phải thay đổi oai nghi, bởi khổ buộc sư phải thay đổi. Cũng như sư phải nhận ra rằng sư phải ngồi, nằm, đi, đứng, vân vân, mặc dù sư không muốn như vậy. Sư cần phải tác ý chân chánh thường xuyên. Nhờ đó có thể ngăn tham ái không lẻn vào. Lúc nào sư cũng phải cố gắng loại trừ tham ái cho đến khi sư đạt đến sự thanh tịnh. Như vậy sư có thể có được kết quả đúng. Giới phòng hộ các căn của sư như thế nào? Có giữ gìn tốt không?
Có. Tôi luôn luôn áp dụng giới chế ngự các căn này.
Nếu sư không có lục căn thu thúc giới thì thật là tai hại. Nó cũng giống như uống thuốc mà không theo lời chỉ dẫn vậy. Nếu sư uống thuốc theo cách đó, bệnh sẽ không đỡ hơn. Cũng thế, nếu sư chỉ có thực hành mà không phòng hộ các căn thì thật là vô ích. Vì vậy, sư phải có giới thu thúc lục căn đó để việc thực hành tốt hơn. Chẳng hạn, danh nghe hay danh thấy là phòng hộ các căn, bởi vì sư không đang nghe và sư không đang thấy. Ngày khác, vị sư thứ hai. Sư nói pháp hành của sư khá hơn, ý sư muốn nói gì?
Ý tôi muốn nói là tôi đang thực hành việc quán danh sắc trong sát na hiện tại rất liên tục, nhưng có lúc đó chỉ là tuệ thẩm nghiệp.
Sao sư biết được đó là tuệ thẩm nghiệm, hay là minh sát tuệ, tuệ thẩm nghiệm? Nghĩa là sư đang thực hành, nhưng theo cách sư được thiền sư chỉ bảo. Minh sát tuệ là sư tự mình biết. Minh sát tuệ là kết quả phát sanh khi sư quán danh sắc trong sát na hiện tại. Danh sắc ý đang dạy cho sư đi đúng hướng, nhờ vậy sư biết được kết quả sẽ là đúng.
Hai ba hôm vừa rồi tôi cảm thấy mệt.
Mệt có phải là pháp hay không?
Phải.
Sư nghĩ đó là pháp như thế nào? Mệt mỏi là thực tánh pháp, bởi vì khổ là đối tượng của pháp. Sư đến đây thực hành để thấy khổ. Sư càng thấy khổ, sư sẽ càng nhàm chán, yếm ly đối với khổ. Khi sư thấy ít khổ, sư sẽ không nhận chân được nó. Chẳng hạn, thọ khổ trong tứ oai nghi. Khi sư bị khổ nhiều, sư không còn muốn nhìn vào nó nữa. Chẳng hạn như khi sư bị bệnh, phớt lờ khổ làm cho sư thoải mái, nhưng sư không thể đoạn tận khổ theo cách đó. Thật sự mà nói thì ai cũng có khổ, nhưng họ không thực chứng thánh đế này. Tại sao? Bởi vì họ muốn cứu chữa cái khổ đó hoặc làm cho nó biến mất. Khổ thì có rất nhiều, nhưng họ nghĩ rằng nó vô ích, bởi vì khổ chỉ làm cho họ khó chịu, làm cho họ yếu đuối, mệt mỏi. Nếu họ không quán sát cái khổ ấy, làm sao họ có thể đạt đến thánh đế được? Bởi vì khổ là thánh đế. Khi khổ khởi lên, thường sẽ có hai loại: khổ thọ hoặc hành khổ. Nhưng hành giả rất khó thấy, khó nhận ra. Điều này có nghĩa là ngay cả khi thay đổi oai nghi cũng có khổ. Khổ tướng tức tam tướng, và khổ thánh đế thậm chí còn khó hơn nữa. Khổ thọ, cái đau thông thường nơi các oai nghi rất dễ thấy, và hành giả có thể giác ngộ nhờ quán nó. Điều quan trọng ở đây, nếu không muốn nói là tất yếu, là đừng bao giờ thay đổi oai nghi, bởi vì sư nghĩ là sẽ được ngồi để thực hành, hay đi để thấy sắc đi. Thay vì oai nghi phải thay đổi đơn giản là vì khổ cần được chữa, thế thôi. Vị sư đầu tiên.
Hai ba hôm rồi tôi không thể chú tâm trong sát na hiện tại.
Bởi vì sư có quá nhiều định nên sư buông mất sát na hiện tại. Sư cần phải có sự tỉnh thức hơn nữa, cố gắng tỉnh thức hơn nữa. Còn điều khác là sư quán khổ quá ít, vì thế mà khổ qua mặt sư. Sư phải nhận ra sự thật của thực tánh. Khổ là sự thật, tức chân lý. Danh và sắc là sự thật. Tại sao nó là sự thật? Bởi vì nó không nằm trong sự kiểm soát của sư. Và sự thật, chân lý, chúng ta không thể thay đổi được. Chẳng hạn, sắc không thể đổi thành danh, và danh cũng không thể đổi thành sắc được. Tứ oai nghi là sắc, và nó là sự thật. Phóng tâm cũng là sự thật nữa. Khi sư thay đổi oai nghi, sư tác ý chân chánh như thế nào?
Vì khổ buộc phải thay đổi.
Sư thay đổi oai nghi bao nhiêu lần trong một ngày?
Rất nhiều.
Như vậy, ý sư muốn nói rằng khổ phát sanh quá nhiều lần đến độ sư không thể nhớ nổi. Thế thì tại sao sư có thể nghĩ là sư thoải mái? Sư không thấy khổ bởi vì sư ít quán sát khổ. Trước tiên, khổ phải nảy sanh đã, rồi sư mới thay đổi oai nghi. Sư cần phải theo dõi điều này. Khi thay đổi oai nghi, sư phải ghi nhận xem phiền não có mặt hay không. Bởi vì phiền não làm cho sư có tác ý không chân chánh. Sư phải biết là sắc ngồi khổ chứ không phải sư khổ, và tác ý chân chánh này sẽ ngăn không cho phiền não lẻn vào. Hơn nữa, sư cũng phải biết là sư buộc phải thay đổi sang oai nghi mới, và điều đó sẽ ngăn không cho tham khởi lên. Khi sư không có khổ, nhưng sư muốn thấy khổ và mong cho khổ phát sanh, sư không nên làm như vậy, bởi vì đó là tham. Phiền não rất là vi tế. Nếu như sư không biết nó vi tế như thế nào, sư có thể không để ý tới nó, và nó sẽ lẻn vào khi sư đang quán sát mà không chân chánh tác ý. Do đó, sư phải chú ý khi sư thực hành để xem coi phiền não có lẻn vào hay không. Sự chú ý này chúng ta gọi là quán sát pháp hành. Pháp hành minh sát cũng giống như việc nghiên cứu bất cứ một môn học nào. Sư phải biết cả lý thuyết lẫn thực hành. Khi thực hành cũng như giờ làm thí nghiệm, ở đây sư áp dụng cái lý thuyết mà sư đã học. Nếu sư có sự quán sát tốt trong lúc thực hành, thì khi phiền não xâm nhập, sư sẽ biết kịp thời. Điều quan trọng là sư phải luôn luôn có danh sắc làm đối tượng một cách liên tục. Đừng tập trung vào một phần nào của sắc, hãy thấy toàn thể sắc. Khổ phải khởi lên trước, rồi sau đó sư mới nhận ra nó. Đừng cố gắng dự đoán trước. Nếu như sư đang chờ đợi khổ, sư sẽ mất sát na hiện tại. Cũng giống như mở một cánh cửa, sư mở hé thì phiền não nhỏ chui vào, còn mở lớn thì phiền não lớn đi vào vậy. Nếu sư ở trong sát na hiện tại thì tựa như sư đã đóng cánh cửa lại, phiền não không thể lẻn vào được.
Có lúc tôi quên và không quán danh sắc, vì thế tôi cảm thấy có tội là mình đã đãng trí.
Khi sư quên và cảm thấy hối hận, điều đó có nghĩa là sư đã buông mất sát na hiện tại. Hối hận là tâm sân, và nó cũng là phiền não. Vì thế, phiền não đã có mặt. Phiền não rất là vi tế, nó có thể lẻn vào bất cứ lúc nào. Nếu như sư không có tác ý chân chánh, sư không thể thực hành được, sư sẽ không hiểu được rằng cảm giác tội lỗi ấy là phiền não. Khổ, cho dù sư chỉ thấy một chút ít, điều đó cũng tốt. Song nếu sư thấy nhiều khổ hơn, sư sẽ nhận ra rằng khổ là chân lý. Ngày khác, vị sư thứ hai. Sư nói thoải mái. Ai là người thoải mái? Có phải năm uẩn thoải mái không? Chỉ có một uẩn có thể xem là danh thoải mái. Điều này có nghĩa là sư có lạc điên đảo về tâm. Nếu sư hành đúng cách, sư sẽ không cảm thấy thoải mái. Bởi lẽ người hành thiền không bao giờ nghĩ là mình thoải mái cả. Nghĩ như vậy là không hợp với những nguyên tắc của Đức Phật. Hành giả không nên nghĩ là ta thoải mái, bởi vì điều đó không đúng. Hành giả phải nhận ra khổ, khi sư nhận ra khổ, sư sẽ thấy không có thoải mái. Sư đã thấy khổ chưa? Sư không thấy khổ bởi vì sư không quán hay bởi vì không có khổ?
Tôi cảm thấy khổ nhưng không nhiều lắm. Nếu tôi ngồi lâu hơn nữa, cho đến khi bị đau nhức nhiều để thấy khổ, rồi tôi có thể thay đổi quan nghi và thấy khổ hơn nữa. Như thế có đúng không?
Không, hành như vậy không đúng. Tại sao sư lại muốn thấy khổ? Điều đó có nghĩa là phiền não đã có mặt. Khi sư không muốn thay đổi oai nghi là tham ái đã xen vào, bởi vì tham ái muốn thấy khổ.
Khi tôi thực hành, tôi rất dễ bị hoảng sợ.
Người nào có định sẽ rất dễ hoảng sợ. Định là vậy. Khi sư đang hành và khi sư không thực hành, sư có nhận ra sự khác biệt gì không?
Khi tôi tập trung vào hành xứ, đề mục tham thiền, tôi cảm thấy buồn ngủ.
Sư cảm thấy buồn ngủ là vì định. Đừng tập trung vào đề mục tham thiền. Nếu sư làm như vậy, định sẽ sanh. Khi thọ khổ khởi lên, nếu sư cố tình không thay đổi oai nghi, thì điều đó có nghĩa là sư đang tập trung vào hành xứ. Theo cách bình thường, khi thọ khổ khởi, sư phải thay đổi oai nghi. Nếu sư không thay đổi là sư đang tập trung vào đề mục tham thiền và định sẽ theo sư. Vì vậy, đừng có làm điều gì bất thường. Nếu sư cảm thấy là mình đang tập trung vào hành xứ, chỉ cần dừng lại